Ma vương cam dỗ dục tình, những ai thắng được quang vinh muôn đời, được gặp Phật trong đời là khó, được làm người càng khó muôn phần. Chớ làm điều ác dối gian, năng hành thiện nghiệp vô vàn tình thanh. Quả niết bàn vô sanh tối thượng, hạnh nhẫn nhục là hạnh tối cao.
Không thể nào nhìn bằng mắt mà có thể thấy được những cái vị được gọi là A-la-hán. trong cái phòng mà phỏng tập đà này đó, cái câu mà chúng ta học được trước đó, nó có liên hệ đến một cái người mà Bà La Môn vì thấy cái dấu chân của Đức Phật không, cho nên muốn gả con gái và cái con gái của mình, và Đức Phật ngài không có nhận lời. Thì trong kinh nói rằng ngài cũng kể một chuyện quá khứ, lúc mà ngài ngồi thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày đó, thì ngài bị các loại ma nó xuất hiện phá hoại về cái sự thiền định và sự an tĩnh của ngài. Và ma thì chúng ta cũng biết là loại ma chướng đó, nó gồm có trong đó là ba cái người con gái của ma, gồm có nghĩa là tham dục, tham ái và dục vọng, nặng nhất là về cái phần dục vọng, nói rằng sẽ đi phá hoại cái sự thanh tịnh của tâm thức, thanh tịnh của tâm thức là của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và để phá mở sự thanh tịnh đó thì con gái của ma vương là Thiên Ma Ma Tường mới hiện ra, là những nàng con gái có sắc đẹp, những nàng con gái là ăn mặc thiếu thốn, rồi những người mẹ khổ đau rồi này kia, để làm cho cái cảm xúc đó, mình gọi là cái cảm xúc hay gọi là cái xúc tác của tâm ý của mình gợi nhớ lại. Nhưng mà rồi cuối cùng Đức Phật ngài với một cái tự giác, ngài nhìn ngài không phải chấp nhận, cho nên vì vậy mà những người con gái phải bỏ đi ma thua trận, cuối cùng ngài đạt được giả đổ minh tinh thành tỉnh giác, tức là khi sau mưa mai vừa lố dạng thì ngài đã chứng thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có hai yếu tố mà chúng ta cần lưu ý lại điểm đó. Điểm thứ nhất là về cái nhìn về của đại thừa, cái nhìn của những người học Phật đó. Mà một cách chính xác thì chúng ta biết rằng thật ra cái ma mà được nói ở trong kinh tạng ở đây cũng là đồng thời là những cái tâm thức, những cái mình gọi là gì, những cái nội chướng, nội kiếp ở bên trong lòng của mình. Cho nên Đức Phật cũng là con người chúng ta, cho nên khi mà ngài ngồi giữa gọi là phấn đấu với cái rừng sâu nước độc của Ấn Độ, ngồi giữa gọi là đêm trường thanh vắng, sợ hãi của đêm đen, của ác thú, của tất cả sự biển ly đó, thì tất cả những cái mình gọi là xúc tác, những cái thọ tưởng tư hay là những cái mà trong tâm lý của người mình nó sẽ hiện thành, mình gọi là nó giống như một bộ phim chiếu chậm vậy, nó hiện ra. Thì trong đó là Đức Phật sẽ nhớ là tại sao, hay là Thái tử Tịnh Ta nói là tại sao mình phải vào trong chùa đỡ đành rồi, nhưng bây giờ mình ở trong chùa làm gì, tại sao mình ăn chay chẳng hạn như đó. Thì cái này đó, Thái tử Tịnh Ta ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề sẽ suy nghĩ rằng tại sao là mình phải từ bỏ quốc thành, thê tử, vợ đẹp, con xinh, tại sao mình phải từ bỏ những cái cảm xúc, những cái thọ lạc, những cái mình gọi là những cái ham muốn của thế gian này mà vô trong rừng này ngồi làm gì, và phải phấn đấu, phải chiến đấu, hay phải nghĩa là liễu tri được, giải thoát được cái tự ngã, cái đó mới là ma chứ, cái đó mới là cái chính của mà đạo Phật gọi là ma, ma dương phá hoại. Và dĩ nhiên cái mà phá hoại mạnh nhất là gì, là ham muốn dục lạc. Bởi vì các vị biết là ở thế gian này có một cái mạnh nhất, Đức Phật nói rằng mai hay chỉ có một mình nó thôi, nó mạnh lắm, tức là ham muốn về dục lạc, dục vọng đó, tức là sắc đẹp giữa người nam và người nữ, người nữ và nam, cái đó là mạnh nhất. Cho nên nếu mà người nào mà Đức Phật nói rằng nếu người nào mà trong thế gian này có một cái loại được gọi là cái bằng ngũ dục công đức đó, tức là tài sắc danh thực thì mà có cái nào mạnh tương đương bằng với cái dục vọng ham muốn đó thì đệ tử của ta không có ai có thể đạt đạo được, không ai đạt đạo được, dù là danh vọng, dù là quyền lợi cái gì vậy, nó cũng không mạnh bằng cái đó, bởi vì cái đó là mình gọi là nó một cái loại chất liệu, nó được phát khởi bằng tự cái thân của chúng ta, tự thân thể chúng ta, tức là những cái loại dạng ngũ ngầm mà mình được gọi là gì, mình gọi là sinh lý, hay được gọi là những cái vật, cái chất lượng, cái chất liệu dục vọng của chính bản thân của chúng ta nó tạo thành. Bình thường thôi, khi mình nhỏ mình lớn lên rồi qua cái tuổi mới lớn, qua cái tuổi gọi là dậy thì, cho tới tuổi về hưu tuổi già, nó tôi không có gì chân, tôi không biết gì chân, là người đó là bệnh hoạn thứ thiệt, là loại nghĩa là loại không có nằm ở trong con người, nó gọi là cái bằng over phi nhân loại. Cho nên khi mình còn sống, mình còn ăn, còn mặc, còn tiếp xúc thì mình sẽ có những gì, những cái sự cái mình gọi là những cái tế bào, những cái sinh thái và những cái thời điểm mà nó bình thường. Những người nào mà có những cái ham uống hay có những kia là cái đó được gọi là gì, là bình thường. Còn những người mình nói ra mình không nghe, cái thứ mà không nghe đang là biết là tới nơi rồi, một là quá bệnh. Cho nên ngày thầy còn trẻ các vị biết đó, nên nói ngày còn trẻ thì bây giờ thì đã già rồi, phải không? Đã già rồi, hơn nửa đời hương bóng rồi. Đã già rồi, dĩ nhiên là không bằng mấy ông vô lão ở đây 70-80 tuổi, nhưng cũng còn là đã già so với cái tuổi nửa đời hương bóng. Khi thầy đi giảng có nhiều học trò hỏi thầy, nói lúc thầy còn trẻ, thầy còn đi xuất gia mà còn trẻ, mà thầy khoảng chừng 20-25 tuổi, từ đó giờ thầy không có lúc nào rung động không? Tôi rung tối ngày, rung tối ngày, nếu không rung thì nó chết sao? Tôi hỏi thầy có rung động không? Tôi rung tối ngày. Nếu mà để tim không có rung thì nó chết thì sao? Phải không? Và như các vị sẽ thấy rằng, chúng ta muốn nói điều đó để thấy rằng khi Đức Phật không chấp nhận những cái thiên ma, những con gái thiên ma, thì Đức Phật đuổi đi. Và Đức Phật có nói rằng ba cái người con gái đó, những người con gái tới thử ta, là của con gái của thiên ma thử ta đó, là bởi vì họ là biến hóa thân, họ là con gái của thiên ma, cho nên thật ra thân của họ không phải là thân như mình, không phải là thân bất tịnh, mà thân của họ là thuần vàng rồng kim kê, bằng vàng. Thì Đức Phật nói rằng cho dù họ là thân họ bằng vàng, thân hóa hiện, Như Lai biết họ không phải là thật sự là thân con người, thì Như Lai cũng không có lai động, huống hồ gì con gái của ông là cái thân bất tịnh, một cái đại túi da bất tịnh. Nếu mà bây giờ phải là bỏ phía trước đây thì ta lấy cái chân đụng ta cũng không đụng nữa. Cho nên chính vì cái câu nói mà của Đức Phật đó đã tạo thành một cái sự nghĩa là hận thù cho một cái vị hoàng hậu trong tương lai, tức là cái người trên đường, cái nàng hoa hậu đó sau này có là thù hận nữa, mà tìm cách trả thù của Đức Phật. Các hai cái nhìn để chúng ta thấy rằng qua cái lăng kính của một cái người giác ngộ đó, thì kể cả những cái vật chất nó vàng rồng, tinh vàng rồng, cho dù là những cái thân xác mà nó tinh như là vàng rồng đi nữa, thì nó cũng là giả mà không, phàm sở hữu tướng thì giai thị hư dụng. Huống hồ gì mà cái thân mà chúng ta đang mang, một cái thân những người con gái mà được gọi là đang mang đây, đó là những cái thân bất tịnh. Dĩ nhiên khi mình nói tới bất tịnh thì nó đụng chạm, không đụng chạm, nhưng mà thật ra ai cũng bất tịnh hết, nam cũng bất tịnh, nữ cũng bất tịnh. Cho nên nếu mà nó là không tắm không rửa gì, cứ ai tự mình biết là nó sẽ trở thành bất tịnh ngay. Bất tịnh là gì? Là không có sạch. Chỉ trừ khi nào mình đạt tới một cái độ bát nhã, mình tu tới một độ bát nhã, không còn chấp thủ dướng mắt nữa, thì lúc đó mình mới hiểu được cái từ bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì có cùng rồi. Còn nếu mà bây giờ mình vẫn còn ở trong cái trạng thái của ham muốn, thích cái đẹp, thích cái sạch đó, thì mình sẽ thấy rằng cái thân thể của mình là bất tịnh. Cho nên khi mà Đức Phật phê phán người đó, tức là nói rằng giống như một cái túi da mà đựng những cái vật cái lời nhơ nhớ ở trong đó, thôi đờn giải cũng thôi. Tại vì con người của mình, các vị thấy không, thấy nó khỏe, nhưng mà các vị vô thử bệnh viện, nó trời, nó xì ra đủ thứ rồi, nó xì ra, nó chỗ nào nó đâm ra nó thấy xì ra, tất cả con người mình là bất tịnh. Mà bây giờ dù mình không vô bệnh viện nữa, mà mình cứ trời lạnh thì còn đỡ, mà trời nóng mà một bữa mà còn nắng một lát rồi, nhưng mà nó xì ra đủ chỗ rồi, nó viêm cánh chỗ này, viêm cánh chỗ kia. Mình chính mình cũng thấy mình lắc đầu, mình nữa không ngồi vậy. Cho nên mình vì chính như vậy mà mình cố gắng mình che giấu, mình phải tìm cái này kia để mình phòng ngừa, mình chống trị. Tại vì nếu thật sự là nó đã thanh tịnh, nó tốt đẹp, thì người ta phải bảo vệ nó, người ta phải trân quý nó. Nhưng mà chính vì nó không có thanh tịnh, cho nên ở đây tức là trong Phật Đà, Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết rằng Nếu với một cái tuệ quán thì người học Phật sẽ thấy rõ cái nhi thị như thật. Muốn tìm Phật pháp thì tìm cái gì? Tìm cái thấy thực tướng cái pháp mới gọi là thấy Phật, chứ không phải là thấy một cái thân tướng mà chúng ta đang mong muốn, chẳng hạn như là kể cả trong chim bao. Bởi vì cuộc đời nó là mơ cho nên nó không có thật, cho nên vì vậy cho nên đời thường chỉ chết mộng mơ. Thì tại sao lại mình lại Phật mà Phật thân mình còn tìm không thấy được thì là sao mình lại thấy Phật trong mơ? Tại sao là mình muốn mơ thấy Phật? Đó, đó là cái ý mà chúng ta muốn biết về cái câu mà chỗ Đức Phật nói rằng vì vậy người trí phải chuyên về cái thiền định, tức là phải đi vào cái chỗ mà minh sát sáng suốt á thì mình có thể thấy được thực tướng các pháp. Và người đó được gọi là gì? Người đó là được những người là bậc không có để lại dấu tích, hay gọi là những cái bậc đó được gọi là bậc chánh giác chánh niệm. Về cái câu mà hôm nay chúng ta sẽ nói về cái câu 182, khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp và khó thay Phật ra đời. Đây là cái câu mà chúng ta sẽ nói hôm nay. Nhưng mà phần trước đó, trong đó nó có một cái phần đó, các vị biết là cái chỗ mà nói tới những người giải tỏa lưới tham, ái thuộc hết dẫn dắt, Phật giới rộng mênh mông. Thì nó liên hệ đến một cái vấn đề mà trong Phật giáo rất là lưu ý đó, là thần thông trong Phật giáo. Lúc đó có một cái vị trưởng giả trong lúc đi tắm đó, thấy một cái vắt đồ lên trên cái cây để tắm đó, thì thấy cái cây đó là một cái cây mà nó trôi dạt lại, nó là một loại cây quý. Cây quý bây giờ bên Ấn Độ nó gọi là cây giống như là cây chiên đàn, cây bạch đàn, cây trầm hương, như cây nó rất là quý. Ở mình bây giờ người ta cũng có những cái loại, Việt Nam mình nó có những cái loại gỗ quý, bây giờ tự nhiên nó nổi lên, nó nổ lên những cái từ gọi là gỗ quý, gỗ quý nó gọi là gỗ xưa, hoặc là cây huỳnh đàn gọi là gỗ xưa. Và những cái gỗ huỳnh đàn gỗ xưa đó là người ta tính bằng ký lô, hoặc là tính bằng tiền tỷ, chứ không phải nó tính tiền là mấy chục ngàn nữa. Thì cái gỗ quý đó, ông này ổng thấy quý quá, ổng mới lấy, ổng tạc một cái bát. Xong rồi là ổng mới đem, ổng treo lên trên một cái cây cao 200 mét. Và ổng cho những người làm, ổng mới đi thông báo rằng nếu mà ở trong đời này tìm được một người nào mà chứng A-la-hán có thể dùng thần thông lấy cái bát xuống á, thì ổng sẽ cúng dường và ổng sẽ làm đệ tử. Giống như mình gọi là một đại gia, một đại trưởng giả vậy. Thì những người theo cái phái Ni Kiền Tử, một số cái giáo phái ngoại đạo Ấn Độ cứ đi tới như là tìm cách này cái kia để lên lấy cái đó, nhưng mà chưa có ai, không ai thể hiện thần thông nữa là để bay lên trên đó để mà lấy cái bát nó được. Rồi những người đệ tử Ni Kiền Tử mới tới mới nói cho ông trưởng giả này, mới nói rằng cái là sư phụ tôi nói với ông rằng cái là ông đừng có làm cái chuyện như vậy, vô ích lắm mà không có nên. Tại vì chẳng lẽ lấy một cái bát đáng giá cỡ nào mà phải một cái vị giáo chủ phải thị hiện thần thông để lấy cái bát đó. Vì cho nên nó không có xứng, ông hãy lấy cái bát xuống rồi cúng dường đi. Thì ông trưởng giả ông định bắt đầu nói không, đây là cái điều kiện của tôi, ai có thần thông thì có khả năng mà có thể bay lên lấy được cái bát thì lúc đó tôi mới cúng dường nhận làm là sư phụ của tôi. Mấy người này không có thể thách đố được, cho nên lúc đó trong những vị đệ tử của Đức Phật á, thì các vị biết là thần thông có ai có ngày một kiện liên, nhưng mà nó phải có một thần thông có một mình ngày một kiện liên. Ngày một kiện liên gọi là đệ nhất thần thông thôi, chứ còn tất cả những vị A-la-hán, những vị nào cũng có thần thông hết, nhưng mà không có sử dụng thôi. Họ đắc được lục thông thì gồm có nghĩa là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Thì khi họ có được những thần thông đó là điều họ thông hết, họ có khả năng làm được những gì họ muốn nếu mà họ đắc được A-la-hán. Thì bây giờ ngài, khi ngài Tâm Đầu Lư mới nói với ngài Mục Kiền Liên là sư huynh là người có thần thông để nhất, ai cũng biết thôi, sư huynh lấy cái bát xuống đi để cho là mấy người ngoại đạo khỏi mất công tranh giành. Thì ngày Mục Kiền Liên lắc đầu, không, nếu mà để muốn lấy thì lấy đi. Thì các vị biết đó, ngài Tâm Đồ Lư mới nói rằng nếu mà ngài sư huynh không lấy thì để tôi lấy. Rồi các vị biết đó, Ngài mới dùng thần lực ra, Ngài mới nghĩa là thị hiện di chuyển một cái ngọn núi rất là lớn, bay lơ lửng, mình gọi là giống như núi Tu Di, bay lơ lửng ngang thành phố, bay lơ lửng ngang trên cái gốc cây rồi tới gần cái nhà của ông tử giả. Rồi dân chúng cái này dồn lên thấy cái cục đá nó di chuyển vậy, giống như mình gọi là một trận gió mà nó thổi cục đá, thổi để đi vậy, cho nên sợ quá rồi kiếm chỗ trốn. Thì lúc đó năn nỉ ngài mới thị hiện thần thông, hạ cái cục đá xuống, thu hòn đá trở lại, thu thần thông trở lại. Và do vậy cho nên những vị này mới thỉnh ngài mới lấy cái bát xuống. Do ngài lấy cái bát xuống cho nên ông trưởng giả này mới bỏ những cái thức ăn thượng vị vô cúng dường ngài, và nói rằng vậy là trong đời này có nhiều A-la-hán nhưng mà tại họ không có làm thôi xuất hiện, cho nên mới cúng dường, coi rằng ngài là một vị A-la-hán cúng dường. Khi ngài họ nhận thức ăn xong, ngài cúng dường, ngài đi trở về, thì những người dân chúng mà đi theo họ nói trời ơi, nghe nói là tôn giả đó là Tăng Đồ Lư nó hiện thần thông lấy cái bát chuyển di chuyển một cục đá như cái núi, làm ai cũng kinh hãi đâu. Chuyện đó có thật không? Cho nên hỏi cái ngài Tăng Đồ Lư, nó là chuyện nó có thật, và để chứng minh cho nên ngài thị hiện thần thông tiếp, ngài di chuyển cái những cái ngọn núi di chuyển bằng thần thông của mình, dân chúng hoan hô vỗ tay. Đến dần khi về đến gần tịnh xá thì Đức Phật hỏi có chuyện gì vậy, thì nghe nói rằng nghe vỗ tay vậy, thì Đức Phật mới kêu ngài Tăng Đồ Lư vô hỏi rằng có phải chuyện nó xảy ra là như vậy không. Thì Tăng Đồ Lư xác nhận rằng chính con đã lòng dùng thần thông và lấy cái bát hướng để cho chấm dứt cái chuyện tranh luận giữa ngoại đạo và những người tu theo Phật giáo có Phật có A La Hán trong đời hay không. Thì Đức Phật nói rằng không được, và Đức Phật đã chế một cái giới trong đó, nghĩa là cấm những đệ tử của Phật sử dụng thần thông. Các vị nhớ vậy không? Các vị nhớ là cái giới đó nó có là một giới ở trong Phật giáo là cấm những đệ tử Phật sử dụng thần thông. Cho nên bây giờ sau này mà nếu mà các vị gặp những người nào tu mà gọi là Phật giáo mà họ thị hiện cái gì mang tính thần thông thần bí, cái đó họ đã phạm. Các vị nhớ vậy đó. Khi thầy muốn nói điều này để nhắc lại là các vị nha, con người mình thì thích có gì có thần bí, có thần thông, có gì kỳ diệu mà người khác không biết được. Cho nên trong Phật giáo cũng không bao giờ có cái việc mà cho phép những người xuất gia là coi tướng, coi số, coi phương hướng, coi phong thủy, coi đông, coi tây, nhất là coi nút ruồi, nó không được. Cho nên nhiều người muốn coi nút ruồi lắm, mà khổ nỗi nút ruồi là nó hay mọc những chỗ kín, nó ác vậy đó. Cho nên vì vậy mà nó tạo ra vô số những chuyện bất thiện, và đó là một tà pháp. Coi ngoái, coi đoán số và coi những này kia là một trong những cái mà theo phần yêu thích của người phụ nữ. Cho nên phụ nữ thích coi bói lắm. Trong đây hết 99% người phụ nữ đều thích coi bói. Còn lại thì đàn ông thì có thể nói rằng trên 50% là không để ý tới ba chuyện đó, mà cũng không tin gì mấy chuyện đó. Tại sao người ta thích coi bói hay là thích coi tướng? Tức là muốn biết những chuyện gì mà mình chưa được biết, và muốn nghĩa là các bạn hiểu được hay là tìm hiểu những cái là kỳ diệu nào đó mà người khác không thấy được. Tóm lại là không có sống thực một cách nữa là các bạn rõ ràng, vì cái tâm lý của mình nó bị yếu đuối, mình muốn biết được trong tương lai mình sẽ ra sao, kể cả từ chuyện tình duyên qua ngoại hoặc là chính bản thân của mình. Thì trong Phật giáo thì hoàn toàn không có đó. Cho nên các vị thấy rằng nơi nào mà nếu là một người xuất gia mà cho còn coi phương hướng, coi nữa là toán số, kể cả coi thị hiện thần thông, thị hiện sự linh diệu, là những người đó phạm luật. Ngay cái chuyện ngài Tăng Đồ Lư đó là rồi Đức Phật mới cầm cái bát bằng quý giá, bằng một cái loại gỗ quý giá mà ông trưởng giả này làm, ngài mới đập bể cái bát đó và kêu đem đi xay nát bỏ. Khi chúng ta nói điều đó, chúng ta thấy rằng trong Phật giáo có những điều mà ngày nay người ta không có đem đi quả đáng, tức là người ta không thấy được cái giá trị của đạo Phật. Cái thần thông chính của đạo Phật là gì? Được gọi là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông tức là những người xuất gia phải là những người có một cái nhân cách, có một cái tuệ giác để có thể là đi chuyển pháp, đi đem cái giáo pháp này giáo hóa thay đổi đời sống của nhân sinh, làm cho một con người từ ác cái tính thiện, làm cho một người đang khổ đau trở nên hạnh phúc, thì cái đó gọi là thần thông. Cái đó gọi là thần thông chân chính. Ngoài ra không có một cái vấn đề mà cái phần hô biến nữa, là cái phần tự nhiên rồi cái là xảy ra chuyện này xảy ra chuyện kia, là chuyện đó sẽ là không có. Cho nên các vị biết là trong cái điều mà chúng ta học đó, chúng ta thấy rằng trong Kinh Pháp Cú sẽ kể những câu chuyện rất là kỳ diệu, nhưng mà đều mang tính được Đức Phật kiểm định. Và Ngài cho biết rằng những người học trò, những người đệ tử của Phật là không thể nào thị hiện thần thông được. Đức Phật có thị thần thông hơn nữa là có chăng một lần Đức Phật thị thần thông để cho mọi người đó là biết được cái giáo lý của đạo Phật như thế nào. Thì bây giờ vua hỏi rằng tại sao trong giáo lý Đức Phật cấm không cho những người đệ tử của Phật sử dụng thần thông, mà tại sao Ngài lại sử dụng thần thông? Các vị ngay trong cái thời Đức Phật là đã có những câu hỏi vậy. Thì Đức Phật Ngài không có trả lời trực tiếp, mà Ngài mới nói với vua rằng vua có một cái gì, có một cái vườn thượng nguyện, có một cái vườn cây ăn trái rất là ngon, có xoài, có mít, có ổi. Nếu mà tất cả những dân chúng, mọi người ai cũng biết đến rồi vào trong đó hái cái đó ăn, thì những người đó phạm luật không? Những người đó bị bắt tội không? Cho nên họ sẽ bị phạm luật, họ sẽ bị bắt tội. Và thậm chí là nếu mình ăn trộm đồ của vua thì mình có thể bị gì? Mất đầu. Thì Đức Phật nói là đúng rồi. Nhưng mà nếu vua đến giường đó xong rồi vua ăn cái xoài trong đó, vua có bị phạm luật không? Không. Cái đó là giường là trẫm có quyền là trẫm sẽ không có phạm luật. Thì Đức Phật không trả lời. Nhưng mà câu nói để cho chúng ta biết rằng khi mà quy định về những cái vấn đề mà thần thông Đức Phật đã cấm trong cái giới luật, là Ngài ngăn ngừa những cái những người sau này họ sẽ lợi dụng cái này làm bất thiện trong Phật pháp, hoặc là tự mình làm đọa lạc cho mình. Cho nên Đức Phật cấm, chứ không phải là những vị không có thần thông. Cũng như chúng ta bây giờ chúng ta có thành công, nhưng mà nếu mà chúng ta có nghiệp thì khi mà nghiệp quả nó đến rồi đó thì thần thông cũng bị che mù, không có thị hiện thần thông được. Cho nên lần trước thầy có nói các vị thấy không, khi mình bị nghiệp rồi đó là mình ở trong một cái nhà vậy là bị khủng bố vậy đó, đáng lẽ là mình vừa thấy là mình phải chạy nhé, nhưng mà mình không có chạy được, nó tối tăm mày mặt, nó thấy rồi tự nhiên mình bị điểm quyền cứng ngắc đứng chỗ vậy này, rồi để người ta tới người ta giết mình. Có nghĩa là nó chiêu cảm đến mức độ vậy. Còn những cái mà cái bằng đó là nó làm sợ hãi nha. Rồi cái thứ hai là một cái loại nghiệp nữa, nghĩa là không phải sợ hãi mà là yêu thích quá mê đi, thì mình cũng sẽ bị nghiệp nó tới để chích vào thì để giết chết. Việt Nam mình dùng cái từ gọi là thay vì nữa là mình thấy ăn trộm hoặc mình thấy khủng bố vậy mình sợ quá, cho nên tay chân mình nó bủn rủn lạnh ngắt đứng sợ, không la lên thành tiếng cũng không được mà chạy cũng được, chân rồi nó cứng ngắc vậy. Đó là sợ hãi. Và thứ hai nữa là cái bụng ngạc nhiên thích thú, và ngạc nhiên thích thú và coi như nó là một cảm giác lạ của dục lạc. Cái đó gọi là gì? Việt Nam mình dùng cái từ gọi là chịu đèn. Cho nên là sáng nay là thấy cái đèn này, đèn nay đứng cái dòm thấy trời cái gì sáng đã quá, đứng dòm vậy nè tới mình bấm cái bùm rồi. Cho nên khi nào mình ai mà dòm mình cũng mặc chịu đèn đó nghe, chịu đèn rồi đó là coi như là bị điểm nguyệt toàn bộ. Điểm nguyệt toàn bộ rồi cuối cùng sẽ đi theo cái sự hướng dẫn và khổ đau của chính người đó. Trong hai cái hình thức này nó sẽ giống như vậy. Cho nên ở đây trong câu Pháp Cú mà khi Đức Phật đã không cho sử dụng thần thông, thì Đức Phật đã nêu chúng ta biết được rằng nếu mà chúng ta không có nghĩa là biết được gìn giữ một cách cẩn thận, thì chúng ta sẽ rơi vào trong hai cái trạng thái đó, kể cả mà mình có thần thông, mình có tài năng, mình cũng không được quyền sử dụng trong Phật pháp. Và bây giờ nói về cái câu mà khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời, cái này nó nhiều lắm, mà nó cũng hơi giống cái câu mình vừa học lần trước đó. Tức là thay gì á, cái kia đó là cho bằng hạnh phúc thay có Phật ra đời, còn cái này là khó thay được làm người. Thì có nhiều người thấy rằng bây giờ làm người đâu có gì đâu khó, các vị có thấy không? Bây giờ nạn nhân mãn nhiều lắm, nhưng mà thật ra Tại vì chúng ta chưa có từ bỏ thế giới này nên chúng ta không biết thôi. Chứ làm người rất là khó khăn. Làm người rất là khó khăn. Làm người mà được đầy đủ hạnh phúc á, sinh ra một gia đình được hoàn mỹ cũng là khó khăn. Rồi làm người mà được gọi là cái bằng toàn vẹn, cơ thể toàn vẹn là một khó khăn. Làm người sinh ra trong một cái quốc độ mà nó được an bình, nó được thịnh trị là một việc khó khăn. Nó nhiều cái khó khăn để khi mình sinh làm người. Ở đây nói rằng nữa là khó thay được làm người, khó thay được sống còn. Bởi vì Đức Phật đã kể về một cái câu chuyện quá khứ, nó có một cái tính rất là nhạy cảm mà các Phật tử phải học để biết được rằng khi mà chúng ta học luật và khi mà chúng ta tu tập, chúng ta biết rằng chúng ta chỉ cần muốn được giải thoát giác ngộ mà chỉ cần có một chút nào đó thì chúng ta sẽ bị dướng mất. Cũng giống như là có một vị tỳ kheo được người ta cúng dường nấm mỗi ngày để ăn để mà tu, nhưng mà rồi vị đó ăn nấm suốt cả mười mấy hai chục năm vậy, cho đến nữa là cứ tu thiền mà không từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tới tứ thiền mà chuẩn bị giải thoát không giải thoát được, cảm thấy mình bị một dướng bận gì đó, cho nên cuối cùng vị đó mới thấy rằng là mình, ở đây mình ăn nấm tới hai ba chục năm rồi, thấy nấm nó quen thành ngon quá, ngày nào cũng ăn, cho nên gọi là vì tham cái vị nấm và nghĩ đến cái công mà người ta làm nấm cho mình đó, cho nên nghĩa là có một cái chút đó mà không có đi đâu nữa, chỉ ở một chỗ để nhận nấm ăn để ta cúng cho mình tu thôi, cho nên vì chỗ đó mà không có vượt qua được con đường giải thoát giác ngộ, cuối cùng vị đó phải mình gọi là hóa thân, tức là bản phần đó, sanh trở lại làm nấm trong vườn của cái người Phật tử đó 20 năm để cho người đó hái bán, trả xong cái nợ 20 năm làm nấm đó rồi vị đó mới được nhẹ nhàng giải thoát. Các vị thấy dễ sợ không? Cho nên nhiều người nói rằng là mấy người tu sướng lắm, mấy ông thầy, mấy cô thì họ lo, họ này kia rồi. Nhưng mà thiệt ra nếu mà không tiêu hóa được, không giải thoát được và thọ nhiều thì khổ nhiều vậy thôi. Rồi nếu mà các vị có đọc kỹ đó, thì các vị mới nhớ là cái trong Phật giáo vậy. Bởi vì cái câu chuyện này Đức Phật kể lại ở tại cái thành Ba La Nại, Đức Phật kể về một cái vị Long Vương. Vị Long Vương nó tên là cái bằng Ekara. Ekara tức là một cái loại giống cây bây giờ mình nói là nó ai mọc ở trong rừng, tên nó là Ekara. Bình thường nó hay mọc ở bên bờ suối vậy đó. Thì có một vị tỳ kheo đó là tu thiền định rất là tinh tấn, bữa nọ đi một chiếc bè đi trên suối vậy đó, rồi cái nó chảy xuống cái dốc đó, cho nên nghĩa là vị tỳ kheo này mới không có ấy, mới thò tay mới nắm níu mấy cái cành cây, nghĩa là mấy cái ngọn cây, mấy cái lá cây Ekara, tức là để cho nó giảm bớt cái tốc độ của thiền đó. Mỗi lần vậy cái nóng vậy buông ra là nó tan nát, nó mẻ, nó đứt bực vậy, rồi thiền nó trôi vậy đó. Thì cái vị này mới thấy lá cây với lại nó cứ đứt, những cái ngọn mũ nó chảy ra, nhưng mà vị tỳ kheo này dùng bỏ xuống để tiếp tục trôi theo cái mẹ đó. Và vị này cũng nghĩ rằng ôi vậy nó chuyện nhỏ mà, nhưng mà cho tới 20 năm vị đó nghĩa là tu thiền vẫn không đạt được thanh tịnh để giải thoát, cuối cùng vị đó không có sám hối cái lỗi của mình, gọi là cái lỗi vọng tâm, cái lỗi sơ tâm đó, cho nên do vậy nó còn có một chỗ nó dướng mắc mà không có giải thoát được, vì không có người để cho vị đó sám hối. Trong kinh nói rằng vị đó không có người để sám hối, mình gọi là phát lộ, tức là sám hối rằng tôi đó có một cái lỗi vậy, có một cái lỗi nghĩa là cái bằng mình gọi là phóng tâm, thấy nghĩa là bức cành bức lá này kia nó chảy mũ này kia, nhưng mà coi như là chuyện nhỏ thôi, không để ý. Rồi cái vị tỳ kheo đó vì không đạt được giải thoát giác ngộ trong thiền định, vì không có sám hối, không phát lộ sám hối, rồi cuối cùng vị đó làm gì? Vì nó sinh vào thân làm vị Long Vương. Các vị biết Long Vương không? Long Vương là vua rồng. Ở trong Phật giáo chúng ta có nữa là có nghĩa là tứ đại thiên vương, hoặc là ở trên có tứ đại thiên vương và dưới thì có vua, vua rồng. Vua rồng thì các vị biết là các vị rồng tức là được gọi là chưa bằng người, dù là vua của quả rồng cũng không được bằng người. Cho nên trong kinh mới nói rằng long nữ tức là tiểu long nữ đó là con của vua rồng, mà tại sao có thể thành Phật được là vậy? Là vì nó chưa được gọi là người, người nó còn cao hơn cái loài rồng. Bởi vì rồng dù là vua cũng là gì? Là xuất sanh mà thôi. Cho nên cái vị Long Vương này đó, khi mà thành Long Vương á, vì cái cây mà mình nói lúc mà ngài còn thanh tiền làm vị tỳ kheo á, bức làm nghĩa là vỡ nát những cái cây Ekara, những cái lá Ekara mà không có một chút hối hận, không có sám hối được á. Cho nên vì vậy cái tên của ngài, tên của vị Long Vương này á, là cũng là vậy mà Ekara Pata, tức là Long Vương Ekara. Ekara Pata tức là Long Vương Ekara. Sinh vào giữa thời kỳ hai đức Phật, không có đức Phật ra đời, phải đợi một thời kỳ Phật ra đời. Cho nên các vị biết là khi sinh ra làm thân của Long Vương á, vị này rất là khổ mà đợi Phật ra đời, sinh cái thời Phật ra đời không có. Cho nên không được làm người mà phải làm rồng. Rồi vị đó khi làm rồng thì có một cái người con gái, mình gọi là cái bằng long nữ, tức là con gái của vua rồng á. Mỗi nửa tháng vậy là nằm ở trên cái mình của vua cha, đứng lên hát những cái bài hát đối đáp, giống như bên mình ở Việt Nam mình thì có cái giống như là người ta hò hát đối quan lại. Long nữ rất là đẹp, nói rằng nếu mà người nào mà có thể đáp trả lại cái lời của long nữ thì nó là cưới long nữ, được làm đó là cái bằng, giống như mình gọi là làm hoàng tử, giàu có giàu sang. Long nữ rất là đẹp, bữa nào cũng cứ nửa tháng là nổi lên trên mình của cha, để cha nghĩa là ngồi trên bờ sông hát mà không ai đấu đáp được, không ai trả lời được. Thì thật ra trong câu đấu đó là một trong câu kệ thôi, mục đích là để tìm ra lúc nào mà Phật ra đời, tại vì Phật ra đời sẽ trả lời được cái câu hỏi đối đáp của long nữ. Thì cái câu hỏi đó trong kinh Pháp Cú kể lại, nó rằng cái câu hỏi đó, cái câu hỏi đơn giản thôi, hỏi lại cho người nào ai có thể trả lời câu hỏi đó là: thế nào gọi là vua, thế nào gọi là vị tham dục thống trị, rồi thế nào hay là làm sao có thể thoát khỏi được cái quyền lực của tham dục. Bây giờ không phải nói tới long nữa, bây giờ hỏi ngay mình là ngay các Phật tử này, bây giờ mình sẽ hỏi là thế nào là vua, thế nào là bị tham dục thống trị, và thế nào là thoát khỏi quyền lực của tham dục, hay gọi là tại sao gọi là người ngu. Thì cái bài hát nó được nói lên vậy, không ai trả lời cả. Cho nên nữa là câu hỏi đã được rất lâu, cho đến một ngày kia có một cái người Bà La Môn tên là cái bằng Attara, đúng rồi, Attara, anh ta muốn đi trả lời mà cũng không có tìm được câu trả lời nào mình thích được, cứ người nào trả lời cũng không đúng hết. Bây giờ lúc đó Đức Phật ra đời, một Đức Phật ra đời, ngài quán xét cái nhân duyên này, thấy rằng đã đến lúc mà cái bằng Uttara tức là giác ngộ, và cái người cái vị vua rồng kia có thể giác ngộ được. Cho nên ngài mới kêu nó tới dạy cho cái câu trả lời. Thì câu trả lời khi mà cái người Uttara này tới trả lời rồi đó, thì cái người long nữ này biết được nữa là có một sự kiện lớn ở trong đời này. Do vậy cho nên long nữ mới về nói lại với cha mình. Và câu trả lời của cái Uttara với cái long nữ đó, hôm nay các Phật tử sẽ nghe để mình thấy rằng nó đơn giản nhưng mà chính xác, tức là nói rằng đó là hỏi rằng là người nào á, thế nào là vua. Mình thì mình cứ nói là vua là phải là king. Thậm chí có nhiều người là ở trong nhà mình là ông xã mình là king, vua rồi đó, không là vua rồi đó. Còn ở trong chùa này nhiều cái vậy, có nhiều Phật tử nó sư phụ là king rồi đó, vua này là vua cỏ. Vua cỏ là gì? Là vỏ cua, vỏ của cua thôi. Rồi vỏ cua là cái đồ là người ta bỏ đi đó, thì các vị biết. Cho nên bây giờ đó, khi mà câu hỏi được đưa lên á, ta tưởng là vua là ai phải có quyền được thống trị, nhưng mà cái câu trả lời trong kinh được trả lời rất chính xác. Hãy người nào mà làm chủ được sáu căn, người đó là vua. Cho nên Đức Phật mình nó còn gọi là pháp vương là vậy. Người nào làm chủ được sát căn của mình, người đó là vua. Và Đức Phật cũng nói trong một cái lời pháp cú là chiến thắng vạn quân không bằng chiến thắng lấy mình. Chiến thắng lấy mình mới là chiến công quân liệt nhất. Cho nên các vị mới thấy rằng cải lương Việt Nam mình có nhiều cái hay lắm, trời, nhiều ông hay dữ lắm, cho là tướng binh hùng tướng mạnh, và thậm chí những vị vua nổi tiếng ở nữa là Trung Quốc đồ, ông nào cũng hay ho, kể cả là Hạng Võ, Hàn Tín, rồi người nào cũng là tướng tài hay. Nhưng mà tới mà nghe mà cái phần ngập một câu nói một tiếng tự nhiên muốn rụng tay chân lên, coi như là mất hết sức lực, tức là bị điểm quyền. Đó là ý muốn nói là vậy, tức là đã không làm chủ được sáu căn. Nên là người nào mà làm chủ được sáu căn ấy là vua. À, còn người nào mà vui thích với sáu căn ấy á, vui thích với sáu căn tức là mình thỏa mãn với sáu căn là bị gì? Bị làm chủ. Bởi vì câu hỏi rằng người nào gọi là tham dục thống trị mình, là mình vui thích với nó đến mình thỏa mãn mình vừa ý, thì gọi là người đó bị sáu căn mình tham dục làm chủ. Còn nếu người nào mà không có vui thích, không có vui thích với sáu căn thì dĩ nhiên là người đó thoát khỏi sự tham dục. Và khẳng định hỏi một câu hỏi rằng người nào được gọi là người ngu? Người ngu khác với người trí. Người ngu khác với người trí. Và nếu mà bây giờ mình biết được người ngu khác người trí, thì tại sao gọi là người ngu khác người trí? Bởi vì người ngu là người gì? Vui thích với sáu căn gọi là người ngu. Bởi vì phải bị sáu căn nó điều khiển, nó xúi dục, ham muốn điều khiển, nó xúi dục. Ví dụ giờ kể cả sáu căn mà mình nói là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, mắt mà chịu đèn rồi là coi như mờ hết thấy được rồi. Bây giờ mắt nó dòm thấy tự nhiên thấy nó rồi là tự nhiên thấy cái gì nó cũng hay, cái gì nó cũng đẹp hết, tự nhiên là mình ngẩn ngơ ngơ. Bởi vậy tham dục các vị biết là một cái người tự nhiên thấy cái người đeo cái ở Việt Nam mình bây giờ nhiều lắm, cái người đó người ta nói sợ Việt Nam vậy đừng có sách đi theo, cái chặt cái tay mình đó ghê vậy đó. Rồi có nhiều người là đang giữa xóm giữa làng vậy mà chạy thấy người ta đeo một cái vòng vàng vậy, giật vòng vàng chạy vòng vòng bắt hỏi tại sao mà anh ăn trộm vàng giật vàng giữa chợ thì thế nào cũng bị bắt ở tù. Nhưng mà cách chính là hỏi rằng giữa chợ vậy mà biết là làm sao chạy được mà ông dám giật vậy, tại vì lúc đó mình không có thấy người ta thấy vàng. Cái mê tâm của mình là vậy, lúc đó mình nghĩ là khi mình ham rồi mình sẽ thấy vàng. Cũng như mình thích ai, mình thương ai rồi thấy là người đó cái nào cũng đẹp, cái nào cũng dễ thương chứ. Thậm chí cái mà cái bằng dơ của người đó mình cũng thấy hình như nó không dơ. Nó kỳ cục vậy đó. Cái đó là gì? Cái đó trong Phật giáo gọi là người ngu. Người ngu. Vì nó sáu căn nó bị che mờ, ba nghiệp tối tăm, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết. Trong kinh Pháp Hoa nói vậy, vì do nó cho nên bị trôi mãi trong dòng sinh tử. Mình nói tại sao mình không thấy, mình có mắt mình không thấy, là vì nó che mờ, vì tham ái nó che mờ, hay là vì cái vấn đề mình gọi là vì quyền lợi nó che mờ, hay là vì cái tự ngã nó che mờ. Mỗi lần khi mà mình nói, mình làm cái gì đó nó ấy rồi mình nói trời ơi sao mình ngu quá, tại sao là mình nói vậy. Thấy không, tự mình cũng trách mình được mà, tại sao mình ngu quá, phải vậy, mình đừng có làm vậy đi. Nó qua rồi mình hối hận, nó tại sao mình ngu quá. Thì ở trong này nó rằng là khi nào mà cái người đó mà gọi là các bạn vui thích với sáu căn gọi là người ngu. Không biết ở đây có ai trí không mình. Có ở đây mình chắc là người nào cũng thấy rằng mình kẻ trí. Nhưng mà nếu muốn làm kẻ trí thì có là đừng có vui thích với sáu căn. Đừng có vui thích với sáu căn. Cho nên sau khi mà biết được rồi đó thì Long nữ hát tiếp để thử cái người nào để biết được rằng có Phật ra đời không. Long nữ hát tiếp rằng đó là vì sao người ngu thì tái sinh, giờ bằng cách nào người trí được tự tại, bằng cách nào chứng được niết bàn. Nếu người nào đã được ba câu hỏi này thì sẽ nghĩa là lấy làm chồng. Long nữ hỏi vậy thì bây giờ đó cái Uttara được Đức Phật dạy cho nên trả lời rằng nghĩa là do lòng tham ái mà người ngu tái sinh. Đó các vị nghĩa là chỉ một câu nói rồi các vị sẽ biết là toàn bộ trong giáo điển Phật giáo sẽ xác định được chỗ này, nguyên nhân nào làm chúng ta tái sinh. Chỉ vì mình tham ái thôi, tức là mình muốn mình mới trở lại thôi. mà hai gần đây có hai hòa thượng trong giáo hội chúng ta, hai hòa thượng, hòa thượng Quyền Công 90 tuổi, hòa thượng Như Huệ, là bây giờ cố hòa thượng, bởi hòa thượng mới mất tuần trước, 90 tuổi thì chưa mất mà 84 tuổi thì mất rồi. Thì hòa thượng Như Huệ mất thì hòa thượng Quyền Công có xuống hỏi hòa thượng Như Huệ rằng khi mất đi rồi hòa thượng có muốn trở lại thế gian này không? Thì hòa thượng Như Huệ đó sợ quá không muốn trở lại. Thì hòa thượng Quyền Công nói tôi cũng vậy, cũng sợ, tôi cũng sợ khổ, sợ đau và thấy sợ thế gian này, cho nên muốn đi về, muốn đi về khỏi Phật, nguyện về khỏi Phật chứ không có lại thế gian. Thật ra ai cũng sợ, ai cũng sợ khổ, ai cũng sợ khổ. Nhưng mà nếu mà mình còn muốn một chỗ không có khổ thì mình cũng còn là muốn. Các vị nhớ vậy, mình muốn đi tìm một chỗ không còn khổ thì không còn khổ là gì? Là sướng. Thấy không? Nó chỉ khác nhau chỗ đó thôi. Mình sợ khổ tức là mình muốn sướng, mà hãy còn muốn sướng thì còn muốn, mà còn muốn thì còn khổ. Cắt ké thì mẹ kỳ nhóng thì ông kỳ đà chắc cắt ké thì bố ông nội đó thôi. không có chạy chỗ nào hết. Cho nên hai ông già nói xong rồi thầy ngồi thì nghe rồi. Không biết đi đâu. Không biết hai ông già sẽ đi đâu. Cho nên Phật giáo có một chỗ nghĩa là cái bằng bất sanh bất diệt, bất cấu tịnh, không đến không đi thì quả mang chỗ đó thì mới còn nói được. Chứ còn cái chỗ là tôi sợ chỗ này, tôi không muốn đây nữa, tôi muốn về khỏi Phật, hãy còn muốn rồi thì sẽ còn ham, rồi còn khổ, rồi còn phải đi tìm. Còn cái chỗ đấy mà đi thì coi như không được. Thật sự là như vậy. Cho nên khi câu hỏi đó là do lòng tham ái mà người ngu tái sinh. Bởi vì thật sự mình tham ái mình mới ra đời này, các vị biết không? Ái bất trọng bất sinh ta bà. Nếu mình không có tham ái là mình không có mặt ở đây, giống như là ngồi ở đây. Nói thẳng một cái gì vậy? Tại vì các vị biết khi mình làm thần thức đó, mình phải dồn thấy cái gì mà mình thích mình mới chui vô. Giống như là người ta nói rằng con cá trong lờ đổ que, con mắt con cá ngoài lờ thì lúc lắc muốn vô. Trời ơi, nó ở trong nó sợ muốn chết rồi, nhưng mà con cá ngoài lờ nó trời ơi trong này ngon lành quá, cứ lúc lắc muốn vô. Mình cũng vậy, cho nên nghĩa là vì thấy giữa cái ái nghiệp của cha của mẹ của nam của nữ, mình đứng mình dồn, mình thấy là tất cả mọi dòng chảy nó chảy ra hết, cho nên nhào vô mới ra làm người. Chứ nếu không, các vị biết là những vị mà họ cái bằng không còn ham muốn nữa thì họ đi lên, họ đi xa, họ tránh xa cái thế giới của ham muốn, cho nên vì vậy họ mới đi lên. Còn nếu mà mình còn của một thế giới của ham muốn á thì nó nặng, nó trì, nó đi xuống. Đi xuống gì đâu, xuống chỗ nào gần gần với mình á. gần với mình là chỗ nào đông vui thì mình lên. Cho nên các vị thấy không, nếu những người muốn an nhàn thảnh thơi thì họ nghe ồn, họ nghe thấy chỗ đông họ sợ lắm, muốn đi một chỗ nào mà cái bằng hoàn toàn trống vắng nhẹ nhàng không có ai hết thì cảm thấy người mình thảnh thơi nhẹ nhàng. Còn chỗ nào mà nghe nó trời ơi chỗ này mà tu vậy nó vắng quá, sợ quá, thì rõ ràng là mình cũng tu mà tu kiểu khác. Giống như ta nói là thay vì tu tiên mà mình tu tiền, nó khác nhau một chút xíu thôi. Thật ra cái đó không sao cả, đa phần của người của mình là như vậy. Cho nên cái này nó là do lòng ham muốn mà người tình ngưu tế sanh, hay là bằng ý chí đó, thì người trí được tự tại, tức là tuệ giác, chúng ta có thể hóa giải được những cái ham muốn đó thì chúng ta đạt được tự tại cũng ngay trong chỗ này. Cho nên thay vì ngay trong cái thế gian này đó mà người trí, người có tuệ giác đó, thì không bị tham ái chi phối, không bị những cái danh lợi chi phối, và không bị những cái gọi là những cái lục dục chi phối, thì người đó được tự tại. Và ngay nơi đây là niết bàn, chứ không có niết bàn chỗ khác, không có một cảnh giới Phật nào chỗ khác cả. Cho nên tâm tịnh tức là Phật độ tịnh. Nếu một người nào đó ở ngay tại đây mà lòng thanh tịnh thì ở đây biến thành tịnh độ. Nếu ngay trong cung vua hoặc ngay trong nghĩa là một cái căn phòng riêng tư của hai người nữa mà mình cảm thấy rằng đó là một cái chỗ địa ngục sợ hãi, thì ngay cái chỗ nghĩa là đời sống nó trở thành ngục tù, ngay căn nhà của mình sẽ biến thành ngục tù, và ngay thế gian này nó biến thành cái gì là quả ngục, bởi tham, bởi sân, bởi si. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng đó là bằng ý chí người trí được tự tại, người thoát khỏi mọi phiền được, người ấy được chứng được niết bàn. Tức là người nào mà ở trong đời sống này mà thoát khỏi được tất cả mọi sự ràng buộc của lục dục hay là gọi là của lục căn, thì người đó tiến được niết bàn, không ai còn trói mình nữa. Nếu bây giờ mình bị dướng dị ha, dướng dị tức là dướng cái lưỡi mình á, tức là thèm muốn á, thì các chị thấy không, chỉ cần là ăn một chút của mình nó nói rồi cái này lạc quá vậy, cũng phiền não, cũng nói làm gì mà lạc nhất vậy nè, rồi phải đi tìm muối, rồi cái là thiếu một chút chanh phải tìm chanh, thiếu một chút ớt phải tìm ớt, tất cả mọi thứ tìm muốn, thì mình sẽ tiếp tục nối tiếp cái dòng ham muốn đó không tự tại. Còn nếu mà mình cứ là ra một chút ăn để cho đủ cho no thôi, thì cứ ăn thấy mọi thứ đều ngon giống như nhau, thì lúc đó mình không bị dướng nữa, không ai nào buồn. Tham vị thì hướng vị, mà tham danh thì hướng danh, tham thanh thì hướng thanh, tức là sắc thinh hương vị xuất phát, cái gì nó cũng có sự hấp dẫn của nó, nếu mình muốn thì nó sẽ trở thành ràng buộc. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi nó cũng trở thành chỉ là cảm xúc thôi đó. Cho nên trong này mình nói rằng đó là nếu mà cái người nào khi câu hỏi của cái vị vua này trả lời một cách rất là rõ ràng rồi, thì vị Long Vương nghĩa là cao bằng Ekara này, tức là vị Long Vương này biết được Phật ra đời mới tới lại Phật để xin Đức Phật sám hối, hỏi rằng tại sao mà con khổ quá, con sinh ra ở một cái thời điểm giữa hai Đức Phật ra đời, cho nên con làm thân súc sinh, con khổ quá, ở như đầm lầy. Bây giờ nghe được bài kệ này con giải thoát, con biết Phật ra đời, xin Phật khai ngộ cho con. Thì Đức Phật mới cho vị này sám hối và vị này được giải thoát. Tiền thân của vị này là một vị tỳ kheo, vì nghĩa là trôi theo cái dòng suối, nghĩa là giống như mình gọi là thả bè theo suối mà cái một nếu lại giật đát đứt những cái cây là chảy máu những cái cây Ekara mà không có người để sám hối, và do vậy mà phóng dật không có được thanh tịnh, không đạt được cảnh thanh tịnh của thiền định. Điều đó để nói cho các vị thấy rằng khi mà mình tu đến cái hệ thống Phật giáo Đại thừa mà mình đi đến một cái con đường tu tập cao thì nó rất là tế nhị, dễ bị lắm. Cho nên trong kinh cũng có chuyện là có một vị tỳ kheo tham thiền rất là thanh tịnh, có nên là cái bọn thanh tịnh đến mức độ đó là ngồi ở trước đó là ở trước chánh điện để mà tham thiền, nghe hương sen thoang thoảng cảm thấy đó là khoái lạc, cảm thấy hạnh phúc an lạc. Lúc đó vị thần đó là xuất hiện, tức là tại sao đã là tỳ kheo rồi mà còn ăn trộm hương sen của tôi? Tại vì sao mà vị đó ăn trộm? Thật ra vị đó không ăn trộm, phải không? Nhưng mà vì còn dướng hương, dướng vị, thấy không? Nghe cái hương sen mà cảm thấy thoải mái, giống như bây giờ mình uống trà nó đã đó. Khi nào mình còn khà mà nghe đã, tức là gì? Là dướng vào vị, còn chấp cái này ngon dữ rồi nghe, là dướng xúc giác. Đó là coi như là mà khi mà còn dướng vậy là mình là gì? Tội nghiệp là kẻ ngu thảm vậy đó. Cho nên đó là chúng ta thấy rồi, là các vị thấy rằng khi những người mà tu thiền định cao thanh tịnh đó, thì chỉ cần một chút nào đó thì nó đã vướng vào trong cái chỗ bất tịnh rồi, là không thể giải thoát, không sám hối được thì không có giải thoát, mà phải bị đọa lạc. Bởi vậy hiểu lầm cũng là một cái việc khác, thì tri thức cũng bị đọa lạc. Cho nên khi ngài Bích Trượng giảng kinh Đông thì tự nhiên vừa thấy có một người á, không phải người ta mà vô ngồi nghe. Các vị biết là trong luật á, là nếu là các bạn người phi nhân không được vào nghe pháp, người phi nhân tức là không phải người đó là không được thọ giới. Khi thọ giới thì theo ta hỏi mình là có phải là phi nhân không, tức là thần là Long Vương, là lòng là rồng, là ca càn thạc bà Atula hiện lên là người không được thọ giới. Trong khi người ta bấm giới, nó có một trong giới tỳ kheo nó đơn giản vậy, nhưng mà nó có một câu hỏi là đâu, có phải là đàn ông không, có phải là đàn bà không, phải một loại thôi nghe, chứ nó tôi là được phân nửa là không được. Một là các bạn lưỡng tính hay là gay, không được thọ giới. Và kể cả những người mà các bạn không đủ sáu căn, tức là các bạn đuôi mù hoặc là què chột, người đó không được thọ tỳ kheo. Thì có nhiều người hỏi rằng giới tỳ kheo là giới của Phật chế cho những người xuất gia, thì tại sao là phải khó khăn vậy? Người ta có què có chột đi nữa, người ta đuôi mắt, nhưng mà có phải là người ta có lòng tu hành, người ta giữ giới thanh tịnh, người ta được thọ giới không? Vẫn không được thọ giới. Lý do tại sao? Tại vì nếu mà để cho một vị mù mắt hoặc là bị chột đi, rồi nhắc đi dò cao dò thấp á, mà mà làm thầy tỳ kheo thì người ta sẽ lầm tưởng rằng cái chỗ đạo Phật, cái chỗ giải thoát giác ngộ cao quý này á, là chỗ để cho mấy người khổ đau, mấy người nghèo khổ ăn xin đồ vô, làm cho Phật pháp nó bị mai một. Cho nên đó là ngày xưa khi người ta nhìn những cái nhìn xa như vậy thì nhìn xa không phải một thế kỷ mà nhìn xa hàng ngàn năm. Nói rằng đó là cái phần Phật pháp là cái chỗ mà là để cho những người nữa là không có đủ lực, không có đủ căn, không có trọn vẹn. Và nếu là một cái vị một cái một mắt rồi mà trở thành một thầy, nghĩa là một quốc sư, một giảng sư, là sẽ làm cho Phật pháp mất đi cái hiệu quả cao thượng của nó. Cho nên người ta cần những điều đó. Bởi vì sau này khi các vị từ từ rồi các vị học Phật, các vị sẽ thấy. Cho nên khi mà ngài Bách Trượng giảng thấy có một người nói rằng không phải là người ta, tại sao vô đây lén ngài pháp, thì các vị đã đứng ra nó dạy là đúng vậy, con không phải là người. Ông không phải là người, tại sao ông lấy con đây pháp, ông là ai? Nói con là con trồn, con cáo, có một già đã tu luyện lâu năm thành tinh, thành người. Hỏi tại sao mà ông nói dạ con vô đây muốn xin nghe pháp để con muốn hỏi ngài một câu. Con 500 năm trước con là một vị tăng, một vị tỳ kheo đó, một vị pháp sư nổi tiếng. Nhưng mà chỉ trả lời một câu hỏi của người ta, hỏi rằng bậc tu hành có rơi vào, bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Con trả lời rằng không. Tức là bậc đại tu hành là những người nữa là mình gọi là cái bậc đại sĩ rồi đó, tức là những pháp sư giỏi nổi tiếng rồi đó, là không có rơi vào nhân quả. Chỉ vì một câu trả lời đó mà con phải làm con chồn 500 kiếp. Vậy bây giờ xin hỏi ngài lại câu đó rằng bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Bách Trượng trả lời một câu rằng bậc đại tu hành không mê mờ nhân quả. Nghe câu hỏi nó xong là ông đại ngộ, ông nói rằng con bỏ xác cho nên xin ngài vì thương con làm cái pháp sự, tức là tang lễ con giống như một vị tăng. Hôm sau Bách Trượng cho đệ tử ra một sông núi đi tìm trong hang có một con trùng rất lớn dài và nằm chết, cho nên ngài đem về thiêu giống như cái nghi lễ của một vị tăng. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng là mình muốn trả lời hay mình muốn nói sao nói, nó đông nó tay, nên có nhiều là Phật tử đi chùa không lâu nói xàm, nói bậy, nói đại không à. Nói rồi đôi khi mình nói mình đổ thừa, nó tôi không biết, tôi nghe ta nói vậy, rồi nói vậy rồi thì sao mày có miệng mình không có rồi. Nó khổ vậy đó. Tức là bởi vì mình cũng nghe thôi mà mình không biết đó, thì mình sẽ nói một câu sai lầm thì mình sẽ làm con chồn 500 năm. Một vị tỳ kheo mà phải làm con chồn 500 năm chỉ vì nhận thức sai lầm, hỏi một câu bậc đại tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Bởi vì cái nào mình không biết, mình không biết vậy thôi là chắc ăn nhất. Đó là vì cái luật căn của chúng ta nó như vậy. Nếu mà chúng ta còn bị kiểm soát ở luật căn thì chúng ta sẽ khổ. Thì đêm hôm qua cũng vậy. Đêm hôm qua thì ở đây cũng có một cái buổi cho các Phật tử đến tham dự. Hoa bây giờ cũng còn, phải không? Hoa ngày hôm qua đó là buổi mà các Phật tử mừng sinh nhật của thầy. Thì thầy nói rằng thầy cảm ơn cuộc sống đã cho thầy cũng còn đủ cái giò, cái chân cũng còn khá đi trọn được một vòng, nên là đáo tế tức là trọn một đời người được 60 năm. Nhưng mà đi tròn 60 năm để làm gì, đó mới là vấn đề chính. Đó mới là vấn đề chính. Và thầy muốn nói cho các vị biết rằng khi mà chúng ta đi tròn được một điều gì đó, chúng ta nghĩ rằng tới một cái tuổi đó chúng ta nghỉ hơi rồi. Tức là nín nghỉ mà. Cho nên cái tuổi mà gọi là đáo tế hay cái tuổi gì thì nếu mình gọi là tuổi hưu rồi, hưu trí, nín nghỉ. Cho nên ngày xưa đó mà người ta tới 60 tuổi là người ta nghỉ hưu rồi, không có làm nữa. Bây giờ vì cái chuyện mà ở đây nó là an ninh xã hội, cho nên bây giờ người tăng lên cái nó phụ nữ tăng lên 6 năm. Còn mình mà như là ngon chắc là tới 7 năm, mình 70 nha. Mà nếu mình lãnh được tiền hưu đây chắc là mình đã hưu trước rồi, hưu nhị tỳ trước rồi. Chắc là không còn chờ đợi được đâu. Thì bây giờ muốn hỏi các vị biết là tuổi nào cũng gọi tuổi hưu. Thành ra sẽ đọc cho các vị nghe một bài tuổi hưu. Hưu là gì? Là nín nghỉ. Mà tuổi hưu ở đây hấp dẫn lắm, không có nghỉ. Cho nên nếu mà mình tuổi hưu gọi là gặp nhau thì hãy vui cười. sao tử hưu sống khỏe vui tươi an lành. Tử hưu là sống khỏe vui tươi an lành, cho nên là có nhiều người thấy mình già hay mình hưu rồi hay là bị cho ta nghỉ hưu hay là hưu non thấy mình buồn lắm, thấy bị cuộc sống xã hội bất công hay là bỏ bê mình, nhưng mà không, mình phải tỉnh táo, mình phải như là lạc quan. Nhưng mà tại sao mình lạc quan vậy? Các vị cứ nghe thử bài thơ mình nói rằng như cũng như là các vị làm ông bà vậy, bây giờ các vị thấy rằng mình được gì. Ở đây có nhiều người lên tử hưu rồi, tử hưu rồi, nhưng mà tử hưu nhiều chớp lắm, tử hưu nhiều việc lắm. Thứ nhất là không, tử hưu tưởng tượng nghỉ ngơi, tưởng đến nghỉ qua 60 tuổi rồi. Tử hưu nào có nể ai, cuộc đời bước ngắn bước dài thì ai cũng phải đến nơi thôi. Ai cũng tới đấy, không có ai mà trốn khỏi được nói đâu. Giống như mình gọi là quỳnh tiền trốn lộ thì phải qua một lần, kẻ đi trước người đi sau rồi cũng tới. Cũng tới, cho nên người nào muốn đi chậm chút thì kéo dài thêm được một vài năm nữa. Người nào đi rút rồi thì phà nó đến rồi. Nói chung là nghĩa là nó đang lấp ló trước rồi. Cho nên nói rằng đó là tuổi hưu á, thì mình hiểu được rằng cuộc đời bước ngắn bước dài cũng tới nơi. Tuổi hưu á, bây giờ mình đang nghĩ gọi là tuổi ăn chơi. Nói sao tuổi ăn chơi đó, là tuổi ăn chơi tuổi con nít, mà sao mấy ông già này là tuổi này là tuổi ăn chơi. Đúng vậy, là vì sao? Là vì sáng trưa chiều tối thì hết ngồi lại đi có chừng nói chuyện thôi. Tuổi ăn chơi mà không có làm nữa, tức là cái bằng, bởi vì ta sao rồi sao suốt đời là chủ nhật. Cho nên bây giờ các vị đều là tuổi hưu hết trơn, tức là hết sáng trưa chiều tối hết ngồi rồi đi. Tuổi hưu là tuổi dậy thì nghe nó dễ sợ lắm. Hỏi sao mà dậy thì vậy thì tuổi mới lớn không, hay là tuổi mới đi nhỏ mới bắt đầu đi ra mới gọi là trưởng thành, nó gọi là tuổi dậy thì hay là tuổi trưởng thành. Nhưng mà đây không phải vậy đâu, tuổi hưu là tuổi dậy thì bởi vì rất mê bác sĩ thuốc gì cũng nghe. Cho nên giờ tôi chỉ đủ thức bệnh nó nghe, ai cũng tới hả ngồi hả miệng ra nghe. Bởi vì nào là cái bằng phải uống cái này được cái này thì cái kia rồi là nuôi đồ cũng có. Hôm qua thầy quay trong TV thấy có cái gì uống cái trái mà thanh long đỏ đỏ nó xay ra làm thuốc uống trị đau khớp đau xương. Cũng nghiên cứu rồi, bây giờ mới đi mấy tháng về suy cô biết bữa nào cũng uống, trời ơi uống cái gì biết không, uống cái bằng đậu bắp, bởi vì nó sao nó có chất nhờn, trời ơi nó chỉ nghe nó ổi thôi. Chất nhờn của đậu bắp á, mà khi mà mình uống vô nó phải qua một cơ thể mình một quá trình xử lý quang tử rồi nó xuống ruột non, xuống ruột già, nó phải nhờn chạy thẳng tới ngay cái đầu gối này nó hết nhờn nó. Trời ơi nó giống như là thiên tiền thiên nghe, uống nhờn vô là cái đầu gối nó hết, đầu gối nó khô, cho nên bây giờ phải uống nhờn vô. Vậy mà thầy cũng có làm được mấy ly rồi đó, bởi vì tuổi dậy thì uống mấy ly rồi đó, uống rồi ăn luôn sao. Bởi vì cái gì đó, cái gì mà ăn cái hộp đậu bắp á, nó nhờn, nó nhớt giống như mũi vậy đó. Cho nên uống vào cái nó chảy cái cọt xong nhai luôn cho rồi, kệ nó, không bổ về ngang, không bổ về không. Cái gì là cái chân mình nó đau, nó kêu cọt, nó thiếu chất nhờn. Thiếu chất nhờn ở trong khoa học nói rằng đó là vì cái tuổi mình đó là cái mình bị gì, thoái hóa xương, thoái hóa ấy thì uống glucosamine, nó uống đủ thứ thì cũng còn suy nghĩ được. Còn nếu mà cái bằng uống đổ bắp mà nó chạy thẳng cho đây rồi là chất lượng cao, loại này là khó trị lắm, nhưng mà đều tìm được. Bởi vì sao? Bởi vì tuổi dậy thì, cho nên nữa là rất mê bác sĩ thuốc gì cũng nghe. Rồi sao nữa, tuổi hưu á thì thích gặp bạn bè, rồi liền anh liền chị, nghĩa là rồi dưa lê buồn già. Rồi tuổi hưu là tuổi thành tài, được con bổ nhiệm trong vài nhân viên. Bây giờ nè hiện lực rồi nè, cho nên con bổ nhiệm coi đứa cháu nội đứa cháu ngoại. Mấy ông ngày đây người nào vậy đi đâu hỏi đâu đấy, mất coi cháu. Bởi vì sướng lắm, bởi vì tuổi này tuổi thành tài mà ai bổ nhiệm mình, con nó bổ nhiệm. Tuổi hưu là tuổi thành tài, cho nên được con nó bổ nhiệm coi vài nhân viên thôi, vậy còn đòi gì nữa. Ở đây là bổ nhiệm nhiều lắm, Phật tử chùa hầu như là được bổ nhiệm thành tài hết rồi. Được con bổ nhiệm coi dài nhân viên không, rồi sao nữa, rồi tử hưu là tử thành tiên. Bởi vì sao vậy? Bởi vì một mình á lo liệu chẳng phiền chảo con, thì bây giờ không làm gì được nữa, mình tự lo mình thôi. Rồi tử hương á là tử trăng tròn, tử trăng tròn, các vị biết tử trăng trên tròn tử bao nhiêu không? 16 cái tròn chứ 15 chưa cái tròn. Tuổi em vừa đổ trăng tròn lẻ. Trăng tròn lẻ tức là 17 đó. Còn trăng tròn thì 16. Nhưng mà ngày rằm thì chưa có tròn. Các vị nhớ vậy. Rằm là chưa có tròn nha. Phải 16 mới là trăng tròn. Khi nào ta nói rằng tuổi em vừa đổ trăng tròn lẻ thì các vị nhớ trăng tròn lẻ là bao nhiêu? Là 17 đó. Cho nên phải, tuy là ngôn ngữ Việt Nam nói vậy nhưng mà phải học và phải nhớ, chứ còn không thôi mình cứ tưởng là không biết trăng tròn là cái bằng bao nhiêu. Rồi thì bây giờ nói rằng tuổi hưu là tuổi trăng tròn, tại sao vậy? Bởi vì khớp xương thì nhức mỏi mà mạch còn vữa sơ, nghĩa là nó còn thiếu trong này nè. Mạch còn, mạch của mình nó còn vữa và sơ, tức là nó chưa có đầy đủ, nó kêu bờ cọp đó. Tuổi hưu á là tuổi mộng mơ, đêm nằm thao thức nằm chờ bình minh. Ngủ không được, mấy người lớn tuổi rồi nói sao trời lúc này nó khó ngủ quá. Các vị biết là ngủ bao nhiêu, làm mệt bên tay ốp ngủ được có 2-3 tiếng hồ, thiện thanh đi theo lệ bệnh nó mới 2-3 giờ sáng vậy rồi. Đó là chưa kể mấy đệ tử đi qua bệnh nó cứ ăn rồi nó cứ phay thanh, nó cứ ú ồ hoài, trời ơi. Nó cứ muốn nói chuyện với con đó, nó dồn đi dồn cái điện thoại, phải canh giờ giữa tay út của đây hoài. Thành ra cái tuổi này là cái tuổi không có ngủ được. 2-3 giờ sáng nó còn ngủ ồ, rồi vô nó ngủ tiền. Cho nên nó nói lời gì? Tuổi hưu là tuổi thiện, là mộng mơ, đêm thao thức nằm chờ bình minh. Mộng mơ, đúng là mộng mơ. Mộng mơ của tuổi hưu. Giờ sao nữa? Tuổi hưu là tuổi gì? Si tình. Trời ơi, già còn si tình không? Hưu là 60 tuổi, 70 tuổi mà còn si tình. Nhưng mà si gì bây giờ? Mắt nhìn đắm đuối một hình gì? Một hình của ai? Nãy giờ ngồi dò không biết có thêm được mấy người nữa không nữa. Mắt thầy ngày xưa các vị biết không? Sáng lắm. Mắt của thầy các vị cứ tưởng tượng là đó là để một quyển kinh như nè, đọc ngược bằng người ta đọc xuôi. Thì đó, tức là ngồi bốn thước vậy nè, để quyển kinh để ngược mà thầy còn đây là đọc, đó là người ta đọc xuôi, thầy đọc ngược, đọc như nhau. Mắt tốt không? Nhưng bây giờ mờ rồi. Mắt mờ bây giờ rồi cũng mờ. Cho nên cái tuổi hưu cũng vậy đó, tuổi hưu tội nghiệp mình lắm. Cho nên nó là rất là suy tình, bởi vì mắt ai nhìn đắm đuối, cho nên nhìn ai đắm đuối, một hình thì quá là hai. Một hình quá hai đâu còn rõ nữa đâu. Đây không phải là tuổi si tình, đúng vậy ạ. Tuổi hưu á thì như giọt sương mai, tinh mơ luyện tập kéo dài tuổi xuân. Cho nên buổi sáng mấy ông già bà già mình dậy cũng ráng tập thể dục để gì vậy, để ráng kéo thêm được tuổi xuân nữa, như giống như giọt sương mai vậy. Tuổi hưu á chưa muốn dừng chân, vẫn ham tranh luận chuyện gần chuyện xa. Tuổi hưu á thì ông vẫn chưa già, cho nên nếp nhăn trên trán ấy là sự yêu. Hay thì nhân thì nói là đó là sự yêu không. Tuổi hưu thì tô phóng hơn nhiều, cụ bà biến tỏ và tình yêu mặn mà. Bởi vì tuổi hưu là tuổi đó là nó nhiều giống giống chân chim quá, cho nên đi ra là phải làm, phải đánh nhiều lắm. Rồi hết hưu về với ông bà, ngồi sau nảy chuối mà ngóng gà. Các vị cứ nhớ câu đó. Cho nên thay vì bây giờ đó là đi coi phim hoặc là mấy ông ngoài nghĩa là dẫn đi cái nhiều ông già bên xứ này, nó còn muốn đi coi nghĩa là người ta nhảy sexy rồi khỏi lo, tới tuổi hưu rồi và lên bàn rồi thì ngồi sau nảy chú nóng gà quả thân gà nóng mặc quần áo. Nó cúng con gà coi như nó nhổ sạch sẽ nó để đó. Không dẫn đâu, bây giờ tuổi hưu là cho nên không, mình không có tuổi hưu. Ở đây không ai hưu, ở đây không ai được hưu đâu. Bởi vì hưu thì bị gì? Bị con gà nó chốc cho mình dài nhất viên, nên là coi như là có công chuyện làm về dài. Đêm nó sẽ là mắc si tình rồi gì cũng có hết, đầy đủ rồi. Cho nên rồi á, thầy đi 60 năm rồi, tròn được một vòng rồi, cho nên cuối cùng bây giờ gặp tuổi hưu rồi. Tuổi hưu của thầy nó tới rồi, cho nên trước khi đi về đây bởi vì ngày mai là phải đi an cư rồi. Rồi trước khi đưa về đây thì đưa ông Như Huệ đi ra hòa táng, rồi cái mấy thầy gửi cho những cái hình xương cốt cụ, xương cốt cụ giống như tro tàn xá lợi, giờ thấy rồi bữa nào ngồi đó, rồi bữa nào này kia, rồi cũng quê hương này kia, rồi bây giờ chỉ còn mấy cái cục xương, chỉ còn mấy cục xương thôi. Cho nên á, các vị biết là có một cái nhà gọi là doanh nghiệp á, làm ăn lớn nổi tiếng, nhưng mà cứ cách vài ba tháng, một hai tháng rồi ông dẫn vợ con ông đi ra lò hỏa táng, giờ ngó tới lui coi là thiêu này kia. Nhiều người ngạc nhiên hỏi là bộ ông muốn kinh doanh làm cái là cho bằng mấy cái lò thiêu như lớp Bình Tình, hoặc là muốn mở nhà hỏa táng không? Không, tôi kinh doanh tôi làm ăn nhưng mà không có ý nghĩa là làm nhà hoàng, mà cũng không dám làm nhà hỏa táng. Như vậy tại sao ông phải đi ra đây ông cứ nhắm hoài? Thì các vị biết ông trả lời sao? Ông nói tại vì lý do đó là cái nơi hỏa táng này đó, thì tôi sẽ đến nhìn, tôi sẽ bình tĩnh, tôi sẽ bớt nóng nảy, bớt đi ham muốn. Tại vì đến nơi hỏa táng này tôi mới thấy rằng đó là dù là người giàu, dù người nghèo, dù kẻ đẹp, dù kẻ xấu, cuối cùng cũng nằm dài xuống, không ai ngồi dậy. Sống thì ngồi hoài chẳng nằm, chết thì nằm hoài chẳng ngồi. Nó chỉ có hai cái định lý thôi. Sống thì ngồi hoài chẳng chịu nằm, mà chết thì nằm hoài kêu cũng không chịu ngồi đó. Thành ra bây giờ ông muốn nói rằng đó là bởi vì đó là đến lúc đó rồi đó, ai rồi cũng là chung một tư thế, rồi cũng lặng yên cũng nằm xuống. Cho nên khi đọc tiểu sử, nhiều chức vụ, nhiều vị trí, nhiều danh trọng dòng nguyên là sao, nhưng bây giờ nó bể. Hồi trước là nguyên nguyên chủ tịch này, nguyên chủ tịch kia, nguyên là bộ trưởng này, nguyên là bộ trưởng kia, nguyên được cuối cùng bây giờ nằm nguyên luôn, nguyên con luôn. Rồi bắt đầu người ta bấm nút đẩy từ từ vô, rồi cuối cùng khi mà cái ngọn lửa mà nó đã cháy lên cái hàng, nó cháy lên thân xác mình, là tất cả đều bình đẳng như nhau, trở về các vụ. Bây giờ hồi trước mình nguyên cỡ nào, bây giờ nó chỉ còn lại là nguyên một cái hũ nhỏ nhỏ, nguyên một chút bột nào trắng tro tàn của mình thôi. Cho nên lần trước thầy có nói các chị là phải, thứ nhất là học trò hay học tử của mình á, cứ nửa tháng một tháng gì á là mình phải rủ nhau đi lớp Bình Tần, hoặc là đi lên trên Discord một lần, thứ nhất là để cho quen được, sau này không có làm. Thứ hai á là mình phải đi dòm hết tất cả, trong đó có nhiều người lắm, trong đó có tuổi trẻ, tuổi già, có 5 tuổi, có 10 tuổi, có chó, có mèo, có già, có và đàn ông đàn bà gì cũng có, chức vụ gì cũng có, nên tất cả rồi cũng về đó nằm đó. Để chi vậy? Để cho mình bớt đi những cái ham muốn dục vọng của mình, và để mình hiểu rằng rồi đến một lúc nào đó rồi mình cũng đó là mọi cái hiện thực, mọi cái lý tưởng của mình rồi đến một lúc nào cũng như vậy mà thôi, cũng về một chỗ như vậy. Vì nếu mình không có thì mình cứ tưởng là mình còn sống dai, mình còn mạnh lắm. Cho nên nữa là, và điều đặc biệt nữa thì các vị nhớ là khi người ta thiêu mình rồi đó, đợi con cái mình đó, nó đi tới nó lấy rồi đó, chỉ còn cái hũ nhỏ nhỏ rồi nó đem ra nó rải, hoặc nó chôn, hoặc là nó kiếm cái chùa nào nó gửi thờ hay bất cứ gì như vậy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi là tất cả cái gì mà suốt mấy mươi năm mình ở nước Úc này mình gom nhặt kết đá, mua nhà ngoài biển, mua nhà trên núi, làm nhà hai tầng, bốn tầng, bao nhiêu ngàn mét vuông, rồi bây giờ mình chỉ còn lại cái hũ nhỏ nhỏ. Ai rồi cũng sẽ là như vậy. Cho nên bây giờ giảng xong rồi thì đi lấy tinh thần được không? Lâu lâu mình cũng nên là có xe là mình cùng nhau đi xuống, rồi mình mới chiêm nghiệm thế nào bữa nào cũng có người, đặc biệt chỗ đó làm ăn không có lỗ, chỗ đó ngày nào cũng có người hết trơn. Cho nên là cái vật đó là giống như con người mình á, các vị với con người mình có một cái mâu thuẫn rất là quan trọng. Mình rất là thích đợi cái mùa này mùa lạnh, đợi qua mùa mình làm gì, mình thích mua nữa là đồ sale, nữa là buy one get one. Nhưng mà người ta nói là buy one get one, mua cái quan tài mà cho một cái phi thì mình không ai muốn mua. không ai muốn mua cái quan tài free hết, không ai muốn mua cái quan tài free hết. Rồi hôm qua thì đi ngang qua cái nhà quàng, thì bởi vì hôm qua cũng có một ông cụ, tức là ông Nguyễn Đăng Hồ, tức là ông xa phải làm lễ nhập liệm xong đi về, thì nhà quàng nó rất là đông người về đấy. Nhưng mà đi ngang qua một cái nhà quàng cũng bên cạnh đó thôi, nhà quàng nó rất là buồn, rất là khó. Các vị nhớ nhà quàng nào không? À, nhà quàng Dạng Thọ. Cái kia là gì? Cái kia là Trường An. À, cái kia là Trường An, cái đó là Dạng Thọ. À, nhưng mà thầy nói rằng, cái người hỏi sao vắng vậy, thầy nói cái đó dễ lắm. Nếu mà bây giờ muốn không vắng chỉ có cái là cái free thì vắng, là nó đông lại. Tức là ai mất tới đó thì cũng làm đầy đủ hết mà không lấy tiền. Là người ta tranh nhau để người ta đăng ký chỗ đó. Bởi vì người chết cũng sợ tốn tiền, thì huống hồ về người sống. Thành ra như vậy cho nên ở thế giới này nó có nhiều cái rất là đáng buồn là như vậy. Cũng vì lợi nhuận thôi, kể cả chết đi cũng là một loại lợi nhuận. Chết đi cũng là một loại. Cho nên vì chúng ta đang ở trong một cái thế giới này mà chúng ta dễ bị stress như vậy đó. Là ngay khi mình còn đang sống, nghĩa là người ta đã gỡ giấy, nghĩa là kêu gọi mình. Là gỡ giấy nghĩa là khuyến khích mình, cho nên bây giờ phải lựa chọn một cái nơi bình yên vĩnh cửu, lựa chọn tốt đẹp nghĩa là như là bảo phúc lan nhiên, lựa chọn nghĩa là coi như là người ta khắt khe đó, thậm chí nghĩa là đừng nói đến đồ sống bảo đảm, và thậm chí là phải mua bảo hiểm trước để nghĩa là chết thì đừng lãnh bao nhiêu đó. Cho nên nghĩa là cái mình gọi là cái commercial, cái thế giới vật chất nó tấn công luôn ngay cả trong cái đời sống bình an của mình. Mình không được bình an, chưa dễ là phải lo lựa chọn áo quan, là chưa gì trong cái lựa chọn chỗ chôn, nghĩa là lúc sống đó là ta bảo hiểm luôn cái chuyện đó rồi. Cho nên đây là một trong những cái mà đưa đến con đường của những người bị ở thế giới này bị stress, tức là bị bệnh, vì thế giới vật chất nó tấn công vào trong cái những cái thế giới bình yên nhất của con người không muốn cũng phải bị khiêu khích, bị nghĩa là gợi cảm. Cho nên nếu mà một người đó mỗi lần mà chúng ta cứ đi tới để mà nhìn thấy rằng đó là khi mà mình thấy mình không có còn ham muốn gì nữa thì mình sẽ thấy được mình sẽ làm gì. Nếu mà mình đi nhìn một cái lò hỏa táng mà mình cảm nhận được cái ngọn lửa và những cái thân xác nó ra, là mọi người, tất cả những người nào đó, dù là nam nữ, rồi quyền cao chức trọng, rồi chức vụ hay là danh vọng uy quyền gì đó, rồi cuối cùng bây giờ kể cả người nghèo sơ, nghèo sát, nghèo rất cùng tới, rồi cũng nồng giống nhau, rồi cũng thiêu, rồi cũng lấy chuyện đó thôi, cắt bụi trở về cắt bụi. Thì khi đó cái tâm tư chúng ta sẽ trở nên là gì, nữa là trở nên nó sẽ lắng động xuống, lắng động đến mình không có mang cái gì hết, ra đi cũng chẳng mang được cái gì tiếp theo. Do vậy tại sao mà mình không có sống một cách cho nó đàng hoàng, xứng đáng, nó tốt đẹp hơn, nó an bình hơn. Rồi lúc đó chúng ta mới hiểu được ra rằng đã biết chốn ni là chỗ nào, là chỗ này. Thầy đang nói cái đó là giọng của ai cái gì không, giọng của người miền Trung ở xứ Quảng. Ni nở là mô. Đã biết chốn ni là quán trọ hơn thua hơn quán, để mà chi thử ra ngồi xuống bên phần hộ hỏi họ mang theo được những gì. Nếu mà các vị đi Lippington hoặc đi Bitcoin, mấy cái mộ đều tiếng Anh tiếng Ngô đó, rồi các vị hỏi rằng họ mang theo được cái gì. Họ nằm đó 100 năm rồi đó, nhưng mà hỏi họ mang theo được cái gì khi họ đến đây, và họ mang đi cái gì ra đi. Cho nên nghĩa là nếu mình gọi là hơn thua thù oán, để mà chi thử ra ngồi xuống bên phần mộ hỏi họ mang theo được những gì. Chốn ấy trăm năm ngỡ tịch mờ, ngờ đâu ập đến tợ như mơ. Sống thương và hiểu từng giây phút, ngay kiếp mong manh gặp bến bờ. Ta muốn nói mình là nếu trong cái thời gian ngắn ngủi này mà mình hiểu được và thương được thì coi như mình gặp bến bờ. Còn nếu mà các vị cứ trông đợi, cứ nghĩ rằng mình còn lâu lắm mình mới đi ra cái tinh tình, còn lâu lắm mới tới lý cầu, thì các vị lầm rồi. Bởi vì nó rất là nhanh nào. Bởi vì nó ập đến như là cơn mơ vậy. Mới vừa nghe nó rồi là sẽ ra đi. Chúng ta học cái lời của Kinh Phật, trong đây đã nói về những cái mà Đức Phật nói với chúng ta. Bài của chúng ta hôm nay tức là khó ai được làm người. Bởi vì khi mà được làm người rồi như vậy đó, Khi Long Vương tỉnh giác qua cái câu nói của Đức Phật giác ngộ rồi, thì Đức Phật mới nói rằng đó là câu pháp cú này. Đức Phật nói rằng khó thay được làm người, làm sinh long, sinh làm vua của rồng đó, mà ở giữa thời kỳ của Đức Phật, từ kỳ Đức Phật này qua Đức Phật kia, các vị biết bao nhiêu không? Ở đây ai biết được Đức Phật này qua Đức Phật kia bao nhiêu không? Chúng ta có nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới, chúng ta có nghĩa là cái một tiểu kiếp, một đại kiếp, một trung kiếp. Các vị chưa biết được con số giữa cách thời kỳ của một Đức Phật này qua một Đức Phật kia, tính không được. Cho nên vì vậy nó lâu lắm, mà mình sinh làm người nó khó khăn. Cho nên vì vậy đừng có coi thường. Có nhiều người thấy mình bệnh hoạn, có thể kia mình thấy kiếp người phù du vậy, nhưng mà sau khi mình nằm xuống rồi, nó quả tán, nó đốt mình tan thành tro bụi rồi đó. Cái nào để đưa mình trở lại là một thế giới khác, cái đó nó mới là khó khăn. Cho nên chỉ cần sai lầm một chút, là sai lầm trong một câu hỏi nhận thức thì sẽ biến thành con chồn 500 năm. Thấy không? Ngửi hương tức là dướng hương, tức là ngửi hương bông sen là ăn trộm hoa, hoa sen. Làm nát hết những cánh cánh lá, nghĩa là ekara trên dọc bờ suối mà không có hối tâm, đến những khi muốn chết sám hối không được thì sẽ làm vua rồng ekara phata. Và nếu mà một vị tỳ kheo nào đó, một vị tỳ kheo nào đó mà sai lầm trong cái con đường tu tập đó, nói rằng thậm chí mình nói rằng đó là cho rằng một người khác là nói tụng kinh như tiếng chó sủa thì phải làm gì? Phải làm chó tới 500 kiếp. Cho nên nếu mà khi mình tu mình biết rằng là khó được giải thoát, nếu mà mình không có thực sự buông xả được, không bị còn lệ thuộc của sáu trần, đó là con đường để đưa mình đến trở lại. Cho nên một vị tỳ kheo thì thọ nhận sáu mấy chục năm, nghĩa là người ta cũng nắm ăn để mà cảm tu tập, nhưng mà không giải thoát được, cuối cùng phải thị hiện làm nắm 20 năm để cho Phật tử tại gia hái nắm đi bán để trả lại cái món nợ. Nghe sợ quá cho nên nhiều khi Phật tử gọi thầy thích ăn gì, sợ quá. Mà rồi cứ hỏi hoài, cứ lúc ngoài vậy rồi cứ mua, rồi cứ kiếm, hỏi là sư phụ muốn ăn món gì. Nếu mà nghe người ta nói bây giờ hay đầu thầy hay thích ăn bít kho, sau này thầy làm bít chết phải keo 20 năm để cho người ta gõ. Tại sao mà mình phải khổ vậy? Chứ phải gì vậy? Nó mình thích ăn nữa là cái bằng khô lâm chả phụng hoặc là cái bằng bào ngư di cá thì nó nói gì? Thì các vị cứ là phải khổ gì nó, để nó mình thích ăn bít mà phải treo làm bít 20 năm thì tội mình quá đi. Cho nên nói hoài nó không có thích gì trơn, đừng có hỏi cái nỗi đó. Không có nên hỏi một ông thầy rằng thích ăn cái gì. Các vị nhớ không? Khi mình hỏi một thầy thích ăn cái gì là để ông dướng vào cái tham vị, tham ăn, tham gì đó thì ông sẽ trở lại làm cái đó. Tội nghiệp lắm. Thích uống cà phê làm cà phê giúp chồn, mà vô đích con chồn. Không lỡ cái gì hết. Không lỡ cái gì hết trơn. Bây giờ họ nói là con cà phê giúp voi nữa, biết chết gì chứ. Cho nên vì vậy không có muốn. Nghĩa là khi nào con người giải thoát được là không còn tham dục nữa. Câu này trả lời rất là rõ ràng rồi ha. Nếu mà người nào gì, nghĩa là người nào không có còn bị tham dục chi phối nữa, tức là người nào nữa là bằng cách nào người biết được tại, bằng cách nào biết được niết bàn, nói rằng người nào thoát khỏi mọi phiền được, không còn tham dục, không còn bị ý chí, không còn bị sáu căn ràng buộc nữa thì người đó đứng được niết bàn. Phật nói rất là rõ. Cho nên lúc nào mình còn bị chớp, mình còn bị chiếu đèn, mình còn bị điểm quyệt, dù là sợ hãi và khổ đau thì bị tiêu tan hết rồi, mất hết sức lực rồi. Cho nên cuối cùng là mình phải tới tuổi hưu mà thôi. Thế nào mình tới tuổi hưu thôi, rất là si tình, cho nên dồn một thành hai. Bây giờ là bắt đầu thầy đã nhận được 2-3 chức rồi. Vậy bây giờ mình nghỉ học được không? Mình nghỉ học.
chúng sanh khổ
chọn thành Phật đạo.